Mê Hoa kính chào quý vị đến với chương trình Nhạc Việt xưa và nay. Chương trình hôm nay là chương trình thứ tư của 4 kỳ nhạc Phạm Duy, những tác phẩm tiền chiến. Và trong 4 kỳ vừa qua, trong cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa với anh Tuấn Tôn, thì chúng ta đã đi qua những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy từ ngay những cái ngày đầu tiên tập tành sáng tác, như là bài Cô Hái Mơ, phổ thơ của Nguyễn Bính, cho đến bài sau cùng của chương trình vừa rồi, đó là bài Chiến sĩ vô danh. Thì thưa anh Tuấn Tôn, cái bài Chiến sĩ vô danh như anh đã nói là sáng tác trong chiến khu ở Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy có nghĩa là lúc đó thì ông đã rời khỏi miền Bắc, đi theo Việt Minh, đi vào Nam và vào chiến khu. Thì cũng có một khoảng thời gian ông ra Huế nữa phải không thưa anh?
Chỉ biết là riêng năm 1946 thì nó có viết một bản nhạc Nợ Xương Máu. Cái bài này viết rất là, bài ca nó rất là kỳ lạ. Khi tôi nghe được bài này tôi thấy là bài ca nó đượm nét bi thương. Và trong cách nhìn của ông về chiến tranh nó rất là khác so với những nhạc sĩ khác. Ông có bi, có hùng, nhưng mà ông dùng một tách riêng ra, ông soi rọi, ông nhìn, ông gẫm lại cái chiến tranh dưới một góc độ khác. Ông viết cái bài, ví dụ như là một cái bài mà ông nói là chiến thắng hay còn xa lắm, nhưng đã có biết bao nhiêu người gục ngã, hồn lang thang nơi chiến trường, than thở cùng gió mây, chả biết đời người có còn biết đến gì chăng. Ví dụ như câu là giờ đây xương máu đã phơi đầy đồng, về đây máu hồng đã nhuốm non sông, ai nghe không xa trường lên tiếng hú, trong lầm than những tiếng người đời quên. Biết những cái câu như thế là ông trong sâu thẳm ông cũng chán ghét chiến tranh. Từ ngay thời điểm này trong ông đã có một gì đó nó nhen nhóm điều đó, thành ra khi ông bộc ra ông viết cái bài này, mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên nghe bài này có giọng ca của ca sĩ Elvis Phương.
Giờ đây xương máu đã phơi đầy đồng, giờ đây máu hồng đã nhuốm non sông, ai nghe không xa trường hơn tiếng hú, tiếng lầm than những tiếng người đời quên, đi lang thang tiếng cười vang ru, xác không đầu nào kia cười lên tiếng máu sẽ tan cành trường, nở nần máu xương ai đã trả xong, lá rung tới bời đoàn quân tiến về trời, từng thanh kiếm đứt ngang, từng lớp áo rách mướt, từng cánh tay rung rời qua làng mây trắng, đoàn quân tiến qua làng âm dung tiếng xa trường như nhắn nhủ người trai mài kiếm dưới trăng, ai nghe không tiếng cười vang the thế, tiếng người la những tiếng dồn dập ca, ai lang thang tiếng cười lên chơi với xa không đầu mà vui, người đi chiến đấu sắp rơi ngoài đồng, nở nần máu xương ai nấy cả sao. Quân tiến về trời, từng thanh kiếm đứt ngang, từng lớp áo rách mướt, từng cánh tay rung rời qua làng mây trắng, đoàn quân tiến qua làng âm dung tiếng xa trường như nhắn nhủ người trai mài kiếm dưới chân, người mang thế thế tiếng người la những tiếng dồn dập ca, ai lang thang tiếng cười lên chơi với xa không đầu mà vui, người đi chiến đấu xác rơi ngoài tay là xong.
Vừa rồi là Elvis Phương với bài Nợ Xương Máu của nhạc sĩ Phạm Duy, bản thu âm trước năm 1975. Quay lại với chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay, thưa anh, từ một cái bài Nợ Xương Máu như vậy sáng tác trong chiến khu Bà Rịa Vũng Tàu, và rồi thì lúc nào ông rời bỏ
Vinh Tê.
Vinh Tê. Còn cái từ nào khác để nói không anh? Cái từ Vinh Tê nghe nó có vẻ nó...
Trong Vinh Tê là vào Nam. Tức là khi đó là năm 1949, ông với Thái Hằng có bầu người con trai đầu là Duy Quang. Và ông đưa vợ về Chợ Neo, Thanh Hóa sinh. Rồi sau đó là ông trú ở nhà thờ ở Ninh Bình. Từ đó ông bắt mối liên lạc, ông quay trở về. Từ Chợ Neo, Thanh Hóa, năm 49 ông về thẳng luôn.
Hồi đó Mai Hoa còn ở Việt Nam á, thì Mai Hoa còn nhớ trên báo chí mỗi lần mà nhắc đến nhạc sĩ Phạm Duy thì hay dùng những cái từ rất là miệt thị, như là một người đào ngũ không có chịu nổi gian khổ, là đã bỏ đồng đội đi theo bơ sữa của thực dân, của Mỹ Ngụy, vân vân. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại thì ông là một trong những người sáng suốt nhất. Sau khi theo rồi thì ở trong cái lòng của Cộng sản rồi thì ông mới thấy rằng là mình không thể tiếp tục đi theo con đường đó.
Và chỉ biết ngay ở cái giai đoạn này, giữa lúc chiến tranh như thế, giữa lúc những cái ông viết về Bi, về Hùng, về đủ cái trạng thái cảm xúc, thì ông vẫn không quên rằng trong con người ông là một cái tình cảm lưu luyến. Cái tình luyến ái giữa người với người trong ông nó rất là dễ sợ, và cái tình trai gái ở trong ông nó rất là thăng hoa. Một cái bản nhạc mà không ai nghĩ rằng là thời điểm đó ông có thể viết được là năm 1945-46 mà ông viết cái bài Cây Đàn Bỏ Quên. Cái đàn bỏ quên, cái cấu trúc và cái giai điệu nó rất là miên man mà rất là nhẹ nhàng, nó êm. Khi người ta hát là đi vào lòng liền. Và tôi nghĩ rằng là thế hệ chúng ta hầu như ai cũng còn nhớ, ít ra cũng nhớ được vài câu đó, đúng không? Yêu tôi hay yêu đàn chẳng hạn. Những câu vậy nó rất là... hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Nó cái câu nó rất là bình thường, bình dị. Nhưng mà trong nó có gì đó, cái miên man của một cái tâm hồn. Tâm hồn nó rất là nhạy cảm và thăng hoa. Trong cái cuộc chiến tranh chinh chiến như thế, nhưng mà ông vẫn thoát ra mọi cái để ông có những sáng tác của để đời.
Và nếu nói về bài hát này thì Hoa thấy có rất rất là nhiều ca sĩ hát, nhưng mà vì sao anh muốn chọn người xưa, cái lớp trước thì anh lại muốn chọn luật sư ca sĩ Duy Trác hát?
Tại chị sẽ nghe cái cách thể hiện của một cái người trí thức, người ta thể hiện cái tình cảm trong cái nhạc phẩm, cái nhạc cảm họ biểu hiện cách khác, và mỗi người nó khác nhau. Tôi nói chắc là nó hình như có sự khác biệt giữa lý trí và cái cảm xúc bản năng. Cảm xúc lý trí nó khác, cảm xúc bản năng, cách xử lý, cái giọng hát nó cũng khác. Thành ra là qua từng cái người hát khác nhau thì chúng ta sẽ thấy được cái level họ khác nhau.
Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mãi tìm đến cô nàng thê thơ. Hôm sau tặng nó hoa đầy phương.
vị vừa nghe Duy Trác trình bày bài Cây đàn bỏ quên của nhạc sĩ Phạm Duy. Trước khi tiếp tục với bài hát này qua những dòng ca khác nhau thì Hoa nghĩ cũng nên quay lại một chút với cái bài Nợ xương máu. Thưa anh Tuấn Tôn, khi sáng tác bài này với những cái ca từ như là máu xương rơi đầy đồng thì không biết là ông có gặp rắc rối như những người văn nghệ sĩ khác không anh hả?
Nhạc sĩ Phạm Duy cũng có một cái giỏi đó là khi ông làm thì là bất chấp. Và cái thứ hai nữa là ông đủ khôn khéo để ông nói chuyện, ông hóa giải hết tất cả những cái điều mà nghi ngờ hoặc thắc mắc của người khác về một cái tác phẩm của ông.
Chẳng hạn như ông hóa giải như thế nào, máu xương đầy đồng,
thì ông
nhuộm
ông,
non sông.
Đây nè, những cái câu như thế
đó. Tiếng hú chẳng hạn như vậy.
Tại vì ông diễn tả cái sự thực của cái chiến trường. Rất là đơn giản, ông diễn tả sự thực của chiến trường. Ví dụ như chị thấy cái bài mà Bà Mẹ Do Linh chẳng hạn, mang ra giữa chợ cắt đầu, nó cũng cắt đầu thôi, một cái hành vi nó rất là rõ. Và một cái hình ảnh đó thì sau hình ảnh đó là gì? Mẹ già không nói một câu, mang khăn gói lấy đầu.
Hai cái nó khác thưa anh, bởi vì trong Bà Mẹ Giao Linh là nó tố cáo cái sự tàn ác của chế độ thực dân Pháp. Còn trong cái bài Nợ xương máu thì nó những câu như là giờ đây xương máu đã rơi đầy đồng, thì xương máu của ai?
Thực sự là ngay cái trạng thái cảm xúc của nó thiệt luôn, là ông nhìn thấy rõ ràng là mọi cái bên thắng bên bại, mỗi bên đều chết. Và cái thân phận của cái con người ở trong cuộc chiến tranh đó là gì? Được và mất. Thì ông nói rất là rõ trạng thái cảm xúc của ông đâu có sợ. Thì cái giỏi của ông là ở chỗ đó. Và ông viết mà người ta cách nào, tức là sau này người ta sẽ nói ông là chống chế. Nhưng mà tôi nghĩ ra là ông có cái cách của ông để ông vượt qua khỏi những cái dư luận và vẫn cứ sống đúng với mình. Cái hay của ông là ông không chê bai hết. Và ông không ca ngợi một chính thể, những cái bài hát của ông gì qua lại. Nó không có ca ngợi, ông chỉ ca ngợi những điều gì bằng cái cảm xúc của ông thấy. Ông yêu, ông ghét rất là rõ ràng trong cái âm nhạc của ông.
Chúng ta đã đi qua 4 phần những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác trước năm 1946, thời kỳ tiền chiến, gồm những ca khúc như là Cô Hái Mơ, Khối Tình Trương Chi, Chinh Phụ Ngâm, Gươm Tráng Sĩ, Chiến Sĩ Vô Danh, Nợ Xương Máu và Cây Đàn Bỏ Quên. Thì ngoài ra trong giai đoạn này, nhạc sĩ Phạm Duy còn những bài hát nào khác nữa không anh?
Tôi nghĩ những bản đó là những bản có thể nói là tiêu biểu rồi. Chứ còn những cái bản, một số bản khác nữa, viết về chiến khu nữa. Nhưng mà cái đó thì nó... Hoặc là ví dụ năm 1946 có bài Sông Lô nữa. Khi mà ông Văn Cao có bài Trường Ca Sông Lô thì ông này cũng viết trên bến Sông Lô. Thuyền tôi đậu bến Sông Lô. Nghĩa là ông Văn Cao có gì ông này có đó, mà có một cái góc rất là khác nhau. Và là không đụng hàng. Tôi nghĩ rằng nói đến nhạc sĩ Phạm Duy thì nói đến bao nhiêu nó cũng không đủ. Và chắc trong thời lượng hôm nay, nếu mà chị Mai Hoa có thể là tăng thời lượng lên được để nói thành nhiều kỳ về nhạc sĩ Phạm Duy nữa thì chắc cũng sẽ từ từ sẽ cung cấp thêm cho chị nhiều thông tin khá thú vị.
Dạ em thì muốn lắm, nhưng mà em chỉ sợ rằng khán giả nghĩ rằng chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay là chương trình nhạc Phạm Duy nữa thưa anh.
Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mãi tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi. Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình tang đem về say đắm, tôi nâng niu hoa vàng. Khi bông hoa úa tàn tình tang, lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ theo nỗi hoan trên đường lên viễn phương. Người ơi
thiết với tình hoa thắm thiết. Yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn.
Quý vị đang nghe Cây đàn bỏ quên qua sự trình bày của ca sĩ Lê Hiếu. Và bài hát này cũng chấm dứt chương trình Nhạc Việt xưa và nay hôm nay, cũng như bốn kỳ những tác phẩm tiền chiến của nhạc sĩ Phạm Duy.
Chúng ta phải xác nhận với nhau một điều rằng trước 1946 thì Phạm Duy vẫn còn là một chàng du ca, chàng ca sĩ. Như Văn Cao nói là tương tiếng Phạm Duy, người đã gieo rắc nỗi buồn của tôi đi khắp nơi. Nhưng mà cái người du ca này là một người du ca vĩ đại, bởi vì trong ngọn cái lãng đãng của sự tài hoa của một cái âm nhạc đang phát tiết từ ca sĩ chuyển qua nhạc sĩ. Nói cách khác là cái tính nghệ sĩ trong cái con người Phạm Duy, với cái kèm với cái tính cách đa sầu đa cảm và cái cảm nhận rất là tinh tế sâu sắc trong ông, nó tạo ra một cái hiện tượng độc đáo trong âm nhạc Việt Nam, cây đại thụ.
Mai Hoa, Tuấn Tôn xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau.
Tôi nâng niu cây đàn tình tang đem về say đắm, tôi nâng niu hoa vàng khi bông hoa úa tàn tình tang, lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than, hay cứ gieo nỗi hoan trên đường lên viễn phương. Người ơi tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Người ơi tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi.